Dân tộc Mường. Dân tộc Mường có tên tự gọi là Mo, Mon, Moan, Muôn và thuộc nhóm địa phương Ao Tá hay còn gọi là Âu Tá, Bi. Dân tộc Mường thuộc nhóm ngôn ngữ Việt Mường. Tên gọi Mường thực ra là từ để chỉ một địa phương, một vùng như Mường Bi, Mường Vang, Mường Ống. Dân tộc Mường cư trú trên địa bàn khá rộng từ Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La. Nguồn gốc lịch sử người Mường có cùng nguồn gốc với người Kinh. Đồng bào Mường sống định canh, định cư ở miền núi, nơi có nhiều đất sản xuất, gần đường giao thông, thuận tiện cho việc làm ăn. Người Mường làm ruộng từ lâu đời. Lúa nước là cây lương thực chủ yếu. Đồng bào làm rẫy, săn bắt đánh cá, nuôi ong, chăn nuôi trâu bò để làm sức kéo khá phát triển. Trước đây, đồng bào trồng lúa nếp nhiều hơn lúa tẻ, và gạo nếp là lương thực ăn hàng ngày. Nguồn kinh tế phụ đáng kể của gia đình người Mường là khai thác lâm thổ sản như nấm hương, mộc nhĩ, sa nhân, cánh kiến, quế, mật ong, gỗ, tre, nứa, mây, song. Nghề thủ công tiêu biểu của người Mường là dệt vải, đan lát, ươm tơ. Nhiều phụ nữ Mường dệt thủ công với kỹ nghệ khá tinh xảo. Nghề trồng rừng hiện nay có nhiều tiến bộ, thủy lợi, thủy điện phát triển nhanh. Xưa kia, hình thái tổ chức xã hội đặc thù của người Mường là chế độ lang đạo. Các dòng họ lang đạo, Đinh, Quách, Bạch, Hà, chia nhau cai quản các vùng. Đứng đầu mỗi Mường có các lang quân. Dưới lang quân có các lang xóm hoặc đạo xóm, cai quản một xóm. Tục cưới xin của người Mường gần giống như người Kinh, chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới và đón dâu. Khi trong nhà có người sinh nở, đồng bào rào cầu thang chính bằng phên nứa. Khi trẻ em lớn khoảng một tuổi mới đặt tên. Khi có người chết, tang lễ được tổ chức theo nghi thức nghiêm ngặt. Đồng bào Mường có nhiều ngày hội quanh năm. Hội xuống đồng, khung mùa. Hội cầu mưa vào tháng 4. Lễ rửa lá lúa vào tháng 7, tháng 8 âm lịch. Lễ cơm mới. Kho tàng văn nghệ dân gian của người Mường khá phong phú, có các thể loại thơ dài, bài mo, truyện cổ, dân ca, ví đúm, tục ngữ. Người Mường còn có hát ru em, đồng dao, hát đập hoa, hát đố, hát trẻ con chơi. Cồng là nhạc cụ đặc sắc của đồng bào Mường, ngoài ra còn nhị, sáo trống, khèn lù. Họ còn dùng ống nứa gõ vào những tấm gỗ trên sàn nhà, tạo thành những âm thanh để thưởng thức, gọi là đâm đuống. Làng bản được xây dựng dưới chân đồi, gần sông suối, mỗi làng có độ 20 đến 30 nóc nhà. Nhà người Mường có những đặc điểm riêng. Nhà thường ba gian hai trái. Bộ khung với vì kèo kết cấu đơn giản. Nhà có trái nhưng không có vì kèo trái như người Việt. Chỗ dựa của bộ xương mái là nhờ vào hai cây bắp khan và một cây léo hè, đầu gác lên thanh dằn hai kèo gần chõm kèo. Mặt bằng sinh hoạt có điểm giống nhà người Việt, nhà cũng có quy định có tính ước lệ. Nếu chia nhà theo chiều ngang, thì phần nhà dành cho sinh hoạt của nữ gọi là bên trong, phần dành cho sinh hoạt của nam giới gọi là bên ngoài. Và nếu chia nhà theo chiều dọc, nửa nhà phía sau, nơi đặt bàn thờ tổ tiên gọi là bên trên, còn nửa kia gọi là bên dưới. Một đặc trưng nữa là hình thức cấu tạo của bếp. Bếp được đặt trong một cái khung gỗ hình chữ nhật. Bốn góc của cái khung này dựng bốn cột làm giá đỡ các giàn giữa bếp. Một trong hai cột giáp vách bao giờ cũng buộc một cái chum nhỏ để đựng mẻ. Người Mường rất ưa các món ăn có vị chua. Ghế đặt xung quanh nhà bếp là ghế dài thấp chân. Trong khuôn viên thường có một miếu thổ thần, quy mô nhỏ như một cái lều. Cũng như nhiều dân tộc khác, Người Mường có đặc trưng riêng về tạo hình và phong cách thẩm mỹ trên trang phục. Tuy nhiên, ở mỗi địa bàn cư trú, người Mường lại có những điểm cách điệu trên trang phục riêng. Với người Mường ở tỉnh Hòa Bình, trang phục của họ cũng rất độc đáo. Nếu có dịp đến tham dự những ngày hội ở Hòa Bình, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp những cô gái Mường thật duyên dáng trong trang phục truyền thống. Trang phục của phụ nữ Mường gồm áo, váy. Bên cạnh đó, họ còn trang điểm bằng khăn đội đầu, vòng bạc, chuỗi hạt cườm, bộ xà tích. Trước hết là về áo. Có thể dễ dàng nhận thấy, áo của phụ nữ Mường chỉ có hai loại là áo ngắn và áo dài. Áo ngắn là áo mặc thường ngày của phụ nữ Mường. Áo may ngắn thân, xẻ ngực, thường thì không có khuy, nhưng cũng có loại có thêm một chiếc khuy bấm ở ngang ngực. Cổ áo tròn, ống tay dài tới mu bàn tay và bó sát cánh tay. Ở giữa sống lưng áo có một đường may bổ từ cổ áo xuống tận gấu áo. Áo mặc bó sát lấy thân người, không có khuy nên để lộ phần cạp váy trước ngực, và chiếc yếm bó sát phần ngực, vừa nền nã vừa kín đáo mà lại có sức gợi cảm. Trước đây áo ngắn không may túi, nhưng gần đây phụ nữ Mường đã cải tiến dần chiếc áo ngắn của mình bằng cách may hai túi nhỏ ở hai vạt áo trước và cắt lượng tròn hai bên vạt áo tạo dáng mềm mại. Nẹp áo may to tới 3-4cm với màu sắc sặc sỡ. Đường viền cổ áo, cổ tay áo có thêu thùa và đính chỉ màu. Áo dài thường được mặc tiếp khách hay đi lễ hội. Áo may dài tới quá đầu gối, phần nửa thân trên giống áo ngắn, phần nửa thân dưới từ eo trở xuống, buông xuôi, may rộng dần ra. Áo xẻ ngực nhưng không xẻ tà, khi mặc phải ôm kín lấy phần lớn thân sau. Trước đây, áo dài may bằng vải mộc tự dệt lấy. Ngày nay, phụ nữ Mường còn dùng chất liệu vải mềm như lụa, gấm với các màu sắc sang trọng. Áo dài truyền thống thường là màu xanh, đen. Riêng áo dài của các bà mởi, mế mởi thường dùng màu trắng. Trong lễ cưới, nàng dâu và hai phù dâu, gọi là piền, mặc áo dài và ngồi xếp mái. Tức là ngồi khép hai chân về một bên, thân người hơi nghiêng về phía bên kia, trình trước bàn thờ tổ tiên nhà chồng. Các bà, mế, ngồi ăn trầu, uống rượu trên nhà sàn thường để hai vạt sau của áo dài che kín mông, hai vạt trước kéo gọn vào lòng. Trong những dịp lễ hội, các cuộc vui, phụ nữ Mường, đặc biệt là các mế, thường mặc áo dài buông vạt cùng chiếc váy cạp đầu rồng, nẹp gấu in hoa với nhiều đồ trang sức làm tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Mường. Đi cùng bộ với áo là váy. Tuy nhiên, cũng giống như váy của phụ nữ các dân tộc khác, váy của phụ nữ Mường được chia thành hai bộ phận, cạp váy và thân váy, và mỗi bộ phận lại có một nét riêng. Cạp váy, đây là bộ phận đặc trưng nhất của váy. Hoa trên cạp váy về cơ bản như hoa văn trang trí trên trống đồng Đông Sơn. Chiếc váy được chia làm hai phần chính. Phần thân trên từ ngang mông trở lên gọi là cạp váy. Phần thân dưới từ tiếp giáp với cạp váy đến gấu váy gọi là thân váy. Phần cạp váy rất rực rỡ bởi nó được thêu bằng chỉ màu sặc sỡ và cầu kỳ. Cạp váy chia làm ba phần: cao, trốc nghĩa là giữa, đan nghĩa là trên cùng. Phần cao rộng khoảng 10cm, trang trí vòng quanh eo bằng những sọc đứng màu đỏ, vàng, nâu, xen kẽ giữa các hình cỏ cây hoa lá cách điệu, giống như kiểu mặt phà. Phà là loại hoa văn trang trí ở hai mặt của chiếc chăn bông. Phần trốc có nhiều kiểu khác nhau. Vẹn, pon, lái mê, nghĩa là vẹn en, thường phối với các màu xanh, đỏ, vàng. Trốc vẹn bố trí hoa văn nhỏ, màu tối sẫm, giản dị. trốc bon và trốc lái mê bố trí hoa văn rực rỡ, màu đỏ vàng là loại trốc đẹp nhất. Sang trọng và cầu kỳ là loại trốc buông, được dệt bằng lụa tơ tằm, bền và bóng mịn, trên mặt nổi nhiều hoa văn hình động vật như hươu, chim, gà, rắn, rùa và đặc biệt là đầu rồng. Kiểu trang trí hoa văn này giống như trang trí trên mặt trống đồng. Các hình con vật chạy theo một hướng nối đuôi nhau theo từng dải. Nếu dải trên chạy theo hướng phải, thì dải dưới chạy theo hướng ngược lại. Mỗi dải được ngăn cách bằng những hình núi đồi. Phần đan. Phần này được phối hợp hai màu chính là đen và trắng, trang trí kiểu hình học. Một màu trắng nổi trên màu đen nhìn như những chùm sao nhỏ trên bầu trời đêm thu. Phần thân váy. Thường được may bằng vải mộc, mặc thường ngày, bằng lụa vóc, mặc dịp lễ Tết. Thân váy thường là màu đen hoặc tối màu, nối từ cạp váy xuống tới gót chân. Bên trong gấu váy có lót vải đỏ rộng 3cm. Đối với váy mặc thường ngày thì ít khi lót gấu váy bằng vải đỏ. Ngoài áo và váy ra, trong trang phục thường ngày, phụ nữ Mường thường kết hợp thêm các phụ kiện khác dùng để trang trí. Dải thắt lưng, dài hơn một sải tay, khâu nối hai đầu thành một vòng tròn khép kín. Dải thắt lưng được thắt đúng giữa eo, trên phần cao của cạp váy. Khi thắt, đầu nút của dải thắt lưng thường buông về phía bên hông phải và được giấu vào trong, tạo thành kiểu chiếc nơ buông một đầu xuống độ gang tay. Dải thắt lưng thường có màu trắng, tím, vàng, xanh. Đẹp nhất vẫn là màu hoa thiên lý, được các thiếu nữ thích dùng vì nó tôn thêm vẻ đẹp hài hòa của chiếc váy. Khăn đội đầu, làm bằng vải trắng, rộng khoảng 15cm, dài đủ quấn quanh đầu và giắt mối, khoảng 50-60cm. Các thiếu nữ thường tạo hình quả núi trên đỉnh đầu, nhưng người già lại tạo dáng khăn tròn quanh đầu để tôn vẻ đôn hậu. Hiện nay, phụ nữ Mường ở một số vùng có xu hướng thích buông tóc dài hơn là đội khăn. Nhưng đối với những người trung niên và cao tuổi, thì chiếc khăn đội đầu truyền thống vẫn là vẻ đẹp riêng của người phụ nữ Mường. Vòng bạc. Vòng bạc đeo ở cổ tay, có loại dẹt và loại tròn. Loại dẹt bản mỏng như lá lúa, loại tròn có hình tròn như chiếc đũa. Trên mặt của chiếc vòng bạc có chạm khắc nổi hình hoa lá rất tinh xảo và đẹp mắt. Chuỗi hạt cườm. Chuỗi hạt đeo ở cổ làm vật trang sức. Người Mường rất quý chuỗi hạt cườm vì nó hiếm hơn vòng bạc và khó mua. Hạt cườm được làm từ đá màu, có hình quả trám hoặc lục lăng, 6 cạnh hoặc 8 cạnh. Bộ xà tích. Đây là một trong những đồ trang sức của người Mường. Bộ xà tích không chỉ làm đẹp mà còn tôn vẻ quý phái và biểu hiện sự giàu sang của người phụ nữ có địa vị xã hội. Bộ xà tích làm bằng bạc được tết thành những dây nhỏ hình 4 cạnh, mỗi sợi dài khoảng 2 gang tay. Bộ xà tích có 4 sợi gập lại thành 8 dây và các hộp hình trái đào. Bộ xà tích thường được móc vào dải thắt lưng bên hông phải, buông xuống phía bụng dưới. Tết của người Mường gần với Tết của người Kinh nhất. Có một phong tục đặc sắc mà họ còn lưu giữ được là hát sắc bùa. Đây là một thể loại hát chúc tụng năm mới. Ngày mùng 1, mùng 2 Tết, trẻ con Mường dắt nhau đi hàng đàn, đánh công rộn ràng, miệng hát sắc bùa. Đi qua nhà nào thì nhà ấy mở cửa cho trẻ ít tiền hoặc bánh. Trong ngày xuân, hội công Mường là hội không thể thiếu. Đi chơi ngày Tết, người ta mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Phụ nữ Mường Bi, Mường Chậm thuộc Hòa Bình, mặc váy đen, áo trắng ngắn, cạp váy to dệt hoa văn trang nhã, đầu quấn khăn màu trắng, áo trắng phủ ra ngoài che một phần cạp váy, lấp ló chiếc yếm dệt hoa văn bên trong. Ở Mường Thanh Hóa, trang phục đậm đà trầm ấm hơn với khăn chàm thẫm, thêu hoa, áo cánh đủ màu với hai gam chính là xanh nhạt và vàng nhạt, và cạp váy thường quấn ra ngoài áo. Cạp váy với những hoa văn, với những mảng màu bị đập vụn. Y phục mường không có những mảng màu sắc chói chang. Văn học nghệ thuật của người Mường phong phú đa dạng, có nhiều truyện cổ nổi tiếng, có sử thi dân tộc, có hát ví, hát đúm, có các điệu múa dân gian giàu chất trữ tình. Dân tộc Phù Lá. Dân tộc Phù Lá có tên tự gọi là Lao Va Sơ, Bồ Khô Bạ, và các tên gọi khác là Xá Phó, Cần Thiên. Dân tộc Phù Lá thuộc nhóm địa phương Phù Lá Hoa, mặc áo hoa. Phù Lá Đen, mặc quần áo dài, nhuộm chàm. Phù Lá Hán, chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa Hán. Đồng bào còn nhiều tên gọi khác nữa. Dân tộc Phù Lá thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng, Myanmar, cư trú đông nhất ở tỉnh Lào Cai, còn một số ít ở các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Sơn La. Về kinh tế, các nhóm Phù Lá chủ yếu làm rẫy, ở huyện Bát Sát đã làm ruộng. Đời sống kinh tế của dân tộc Phù Lá dựa vào việc làm nương và ruộng bậc thang. Đồng bào chăn nuôi trâu để kéo cày, ngựa để thồ, gà lợn để lấy thịt. Nghề thủ công nổi tiếng của đồng bào là đan, mây, tre làm gùi và các dụng cụ để chứa đựng, với nhiều hoa văn đẹp. Những sản phẩm này đồng bào còn mang bán hoặc đổi hàng, được nhiều dân tộc khác ưa dùng. Đàn ông Phù Lá giỏi bắn nỏ, với kỹ thuật làm tên tẩm thuốc độc để săn bắn. Dân tộc Phù Lá sống thành bản riêng, xen kẽ trong vùng có nhiều dân tộc như Mông, Dao, Tày. Mỗi bản thường có từ 10 đến 15 nóc nhà. Người Phù Lá có cả nhà sàn và nhà đất. Người Phù Lá ở Bắc Hà, Mường Khương, Simacai ở nhà đất. Phù Lá Hoa, Phù Lá Bô Khố Pạ ở nhà sàn. Nhà đất của người Phù Lá. Vì kèo đơn giản chỉ có một bộ kèo tam giác gồm hai kèo và một quá gian gác lên đầu tường, hoặc có thêm một cột hiên. Nhà sàn của người Phù Lá. Nhà thường ba gian hai trái, vì kèo ba cột giống nhà người Hà Nhì. Gian chính giữa, giáp vách tiền là chạn bát. Ở giữa nhà là bếp, giáp vách hậu là bàn thờ. Các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ có vai trò rất lớn trong việc điều hành các công việc ở làng bản. Thanh niên nam nữ không bị ép buộc trong hôn nhân. Khi yêu nhau, trai gái nói cho bố mẹ biết, hai gia đình sẽ tổ chức bữa cơm thân mật. Từ đó đôi trai gái coi như đã đính hôn. Đám cưới có thể tổ chức sau 1-2 năm. Theo tập quán Phù Lá, cô dâu về ở nhà chồng. Nam nữ Phù Lá tự do tìm hiểu trước hôn nhân. Trong đám cưới còn giữ phong tục co kéo cô dâu giữa nhà trai và nhà gái, vẫy nước, bôi nhỏ nồi lên mặt nhà trai trước khi về. Tuy dân số ít, nhưng người Phù Lá lại chia thành nhiều nhóm. Phù Lá Hoa, Phù Lá Đen, Phù Lá Trắng, Phù Lá Hán, Tá Phó và Chù Lá Phù Lá. Mỗi nhóm lại có những nét độc đáo riêng trong trang phục. Chẳng hạn, Phù Lá Hoa ở Bát Sát thì mặc váy hoa. Phù Lá Đen ở Xín Mần mặc quần áo dài chấm mắt cá chân, nhuộm chàm. Tuy nhiên, điển hình cho trang phục của đồng bào Phù Lá phải kể đến bộ trang phục của phụ nữ Phù Lá Hoa. Đây là bộ trang phục ít bị ảnh hưởng của trang phục các dân tộc khác. Phụ nữ Phù Lá Hoa mặc áo và váy. Kiểu áo của họ cũng rất đặc biệt. Áo chui qua cổ, cổ vuông kiểu bông xô. Áo ngắn không che kín cạp váy, nên còn thắt một dải ngoài cạp váy cao lên khoảng 10cm, dài chừng 1m, có đính nhiều hàng vỏ ốc. Cổ áo, tay áo, thân áo và vạt áo đều cắt thẳng, không có đường lượng. Phần dưới và vạt áo được thêu các hoa văn hình quả trám, hình vuông hoặc tam giác, cùng với những đường gấp khúc nét đậm, cổ lớn từ 10 đến 15 cm. phần trên đính hạt cườm thành những đường thẳng song song, kẻ xuống ngực và lưng. Tay áo to đều từ nách ra, được nối bằng những khoanh vải đậm, nhạt hơn màu của thân áo. Váy của phụ nữ phù lá hoa may kín, phần cạp nhỏ hơn phần gấu. Giữa thân váy có một đường hoa văn lớn, theo một kiểu vòng kín váy. Gấu váy cũng được thêu những đường hoa văn nhỏ khép kín với các kiểu hoa văn khác nhau. Một số hoa văn tiêu biểu thường được chị em lựa chọn thêu trên thân váy để trang trí, như hình cây thông, hình răng bừa, hình người dắt tay nhau, hình chữ vạn. Trang phục của nam giới phù lá hoa cũng là chiếc áo xẻ ngực, không có cổ riêng, hai bên nẹp ngực. Thân áo được đính nhiều hạt cườm thành những hình chữ thập. Đi cùng với bộ trang phục ấy là chiếc túi đeo bên người, còn gọi là pay hoặc pay di. Túi hình vuông, cạnh 20-30 cm, hai góc đáy có hai tua chỉ màu, miệng túi và dây đeo đính hạt cườm theo kiểu viền. Một khoảng lớn phần giữa mặt túi có hoa văn như hoa văn ở phần dưới thân váy. Ngoài ra, người phù lá cũng ưa dùng các đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay, vòng tai. Một số người phù lá hiện nay còn dùng tiếng Hán làm công cụ giao tiếp. Văn học dân gian có nhiều thể loại gần giống với người Kinh. Dân tộc Sila. Tên tự gọi của dân tộc Sila là Cù Dề Sừ. Ngoài ra, đồng bào dân tộc Sila còn có tên gọi khác là Kha Pể. Dân tộc Sila thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng Myanmar, cư trú trong ba bản Treo Hay, Xì Thao Chải, xã Can Hồ và Nậm Xin, xã Mường Nhé thuộc huyện Mường Tè, Lai Châu. Nguồn gốc của dân tộc Sila là ở tỉnh Phong Sa Lì, Lào. Trước kia người Sila sống du canh, chuyên làm rẫy. Nay họ đã định cư, làm ruộng ở nhà đất. Trang phục của người Sila, phụ nữ mặc váy, áo ngắn hở bụng, nổi bật là vạt áo ở ngực gắn nhiều đồng xu bạc, nhôm. Khăn đội đầu phân biệt theo lứa tuổi và tình trạng hôn nhân. Trước đây đàn ông nhuộm răng đỏ, bằng cánh kiến đỏ, đàn bà nhuộm răng đen, nay để trắng. Các cô thường đeo chiếc túi bằng dây rừng, được trang trí những tơ chỉ đỏ sặc sỡ. Người Sila có tục cưới hai lần, lần đầu đón cô dâu về nhà chồng, lần hai khoảng sau một năm, nhà trai trao tiền cho nhà gái, thường là 16 đồng bạc trắng. Người Sila sống bằng nghề trồng lúa nương ngô. Từ mấy chục năm nay, đồng bào làm thêm ruộng nước. Tuy sản xuất đóng vai trò chính, nhưng săn bắn và hái lượm vẫn có ý nghĩa đối với đời sống của đồng bào. Người Sila ở nhà trệt có bếp lửa đặt giữa nhà. Người Sila có nhiều dòng họ. Các dòng họ đều kiêng ăn thịt mèo. Quan hệ trong họ khăng khít, chặt chẽ. Trưởng họ là người đàn ông cao tuổi nhất, có vai trò quan trọng đối với các thành viên và có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt chung của họ mình, đặc biệt là việc thờ cúng. Trong xã hội, ngoài trưởng họ, người Sila rất coi trọng các thầy mo. Trang phục của người Sila mang nhiều nét riêng của tộc người. Ngoài chức năng bảo vệ cơ thể về mặt sinh học, còn có chức năng về xã hội, về giới tính và thẩm mỹ rất rõ nét. Đặc biệt là bộ trang phục của nữ giới phản ánh rất rõ những đặc trưng của lứa tuổi cũng như tình trạng hôn nhân gia đình. Như một số dân tộc anh em sinh sống trong vùng, nam giới Sila cũng mặc quần ống chân què, áo cánh xẻ ngực, cài cúc, cổ đứng, có hai hoặc ba túi, màu chàm xanh. Tuy nhiên, điều khác giữa đàn ông Sila với đàn ông các dân tộc khác là nhờ ở chiếc khăn đội đầu. Nam giới Sila bao giờ cũng đội khăn trắng, quấn khăn đầu rìu như nam giới Kinh xưa kia. Ngày nay, nam giới Sila đều ăn vận Âu phục. Bộ nam phục truyền thống đang dần bị chối bỏ. Chỉ còn số ít người lưu giữ được và họ cũng chỉ mặc rất ít mỗi khi có dịp đặc biệt như lễ Tết, cưới xin. Khác với nam giới, phụ nữ Sila vẫn giữ được nét độc đáo truyền thống trong bộ trang phục của dân tộc mình. Bộ trang phục nữ giới gồm có váy, áo, dây lưng và khăn đội đầu. Váy gọi là tô bi. Phụ nữ Sila mặc váy kín dài đến mắt cá chân màu đen. Khác với phụ nữ Thái, phụ nữ Sila khi mặc váy cũng quấn nhưng dắt váy về phía sau. Có lẽ do điểm khác này mà dân tộc Sila xưa kia còn được người Thái gọi là khả pẻ, nghĩa là người mặc váy quấn ra đằng sau. Mỗi chiếc váy có hai phần gồm cạp và thân váy. Áo gọi là piko. Phụ nữ Sila mặc áo hơi bó thân, màu chàm, cài cúc bên nách phải. Khác với áo nam, cổ áo nữ không may đứng mà chỉ viền theo mép phải, nên luôn bám sát với da người mặc. Cổ áo, tay áo và gấu áo đều được viền hoặc may những khoanh vải khác màu. Những đường viền này khiến cho bộ trang phục trở nên mềm mại, sinh động hơn. Nét độc đáo của chiếc áo nữ Sila lại chính là phần trang trí trên thân áo trước. Thân áo trước được tạo bởi một miếng vải có hình thang cân. Trên đó được đính 72 đồng xu bạc thành 9 hàng ngang. Giữa các hàng xu bạc trang trí các đường vân kẻ bằng chỉ đỏ. Khăn đội đầu gọi là tida y xù. Đối với phụ nữ Sila, chiếc khăn đội đầu cũng là một bộ phận không thể thiếu được. Nó có liên quan đến lứa tuổi và tình trạng hôn nhân. Khăn của người phụ nữ gồm có hai loại, khăn trắng và khăn đen. Khăn trắng, thông thường các thiếu nữ bắt đầu đội khăn ở độ tuổi 13-14 tuổi, khi mà những đặc điểm sinh học của giới tính bắt đầu xuất hiện trên cơ thể. Khăn làm bằng tấm vải trắng hình chữ nhật, dài chừng 80cm, rộng 20cm, trên nền có thêu hoa văn tạo thành những ô vuông lớn bằng chỉ đỏ. Khăn đen. Ngay sau khi về nhà chồng, các cô gái Sila phải rời bỏ chiếc khăn trắng để đội khăn đen. Và chiếc khăn đen sẽ theo họ suốt đời cho đến chết. Nghi thức đội khăn đen được thực hiện ngay trong ngày cưới do mẹ chồng hoặc các bà cô chồng bố trí sắp đặt. Như vậy, có thể thấy rằng trang phục của người Sila có sự gắn bó rất chặt chẽ và mật thiết với đời sống văn hóa truyền thống của họ. Thông qua trang phục, có thể biết được sự khác nhau về tộc người, giới tính, lứa tuổi, hôn nhân. Vì lẽ đó, người Sila nói chung, mà đặc biệt là phụ nữ Sila nói riêng, rất chú trọng đến bộ trang phục của mình. Và nét đẹp trang phục đó cũng chính là một trong những yếu tố góp phần làm phong phú hơn bản sắc văn hóa của dân tộc Sila. Theo phong tục Sila, bãi mộ nằm phía dưới khu cư trú của dân bản. Trong đó mộ những người cùng họ được quây quần bên nhau. Người Sila dựng nhà mồ xong mới đào huyệt bên trong. Quan tài làm bằng gỗ độc mộc. Đặc biệt khi có người chết, đồng bào tổ chức vui chơi, ca hát, không có tiếng khóc. Tuy không tảo mộ, cải táng, nhưng người Sila có tục con cái để tang cha mẹ 3 năm. Khi có người chết, tang chủ chôn cất xong, về nhà đổ nước, dội tắt bếp, mang hết than củi ra ngoài, rồi lại đốt bếp mới. Người Sila không theo đạo giáo, Phật giáo và các tôn giáo lớn khác.